là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh, nhân dân Yên Bình đồng thuận để làm đường giao thông nông thôn. Tiếp đó là ghi nhận xã Hồng Ca, điểm sáng trong thực hiện giảm nghèo bền vững của huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nhận thức của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như các cấp các ngành, các đoàn thể trong tỉnh về vị trí vai trò của nông nghiệp nông thôn đã có sự chuyển biến. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông nghiệp hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2023 đạt 5,29%, đứng thứ 3 trong khu vực 14 tỉnh Trung Du và miền núi Bắc Bộ và đứng thứ 10 so với toàn quốc. Tỉnh đã từng bước xây dựng được các vùng sản xuất nguyên liệu theo hướng chuyên canh như vùng quế trên 82.000 ha, sơn tra trên 9.000 ha, kên quả 10.000 ha, dâu tằm trên 1.000 ha, chè bát độ gần 6.000 ha. Các sản phẩm đặc sản, bản địa cũng được định hướng phát triển. Đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới, Yên Bái là một trong những tỉnh dẫn đầu trong khu vực Trung Du miền núi phía Bắc với 4 địa phương cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp Yên Bái, còn bộc lộ một số hạn chế như công tác quản lý quy hoạch ngành, lĩnh vực trong nông nghiệp, nông thôn còn bất cập, đặc biệt là quy hoạch các vùng sản xuất nguyên liệu, phục vụ công nghiệp chế biến và chuyên canh, phương thức sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún, phân tán, chưa tạo chuyển biến thực sự trong cơ cấu lại nền kinh tế nông nghiệp một cách hiệu quả và bền vững. Ở nhiều nơi, chưa gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp được giao dịch qua các sàn thương mại điện tử còn ít.
Năm 2024, thành phố Yên Bái phấn đấu thành lập mới 100 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã và 30 tổ hợp tác, gắn xây dựng phát triển doanh nghiệp với việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội. Với nhiều nỗ lực, 5 tháng qua, toàn thành phố Yên Bái có thêm 45 doanh nghiệp và 3 hợp tác xã thành lập mới. Đồng thời, thành phố cũng cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 dự án mới đưa vào đầu tư tại địa bàn, với tổng số vốn đăng ký gần 400 tỷ đồng. Hiện toàn thành phố có trên 1.300 doanh nghiệp, 78 hợp tác xã và 406 tổ hợp tác, hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải và xây dựng. Những năm qua, các doanh nghiệp đã đóng góp trung bình 50% tổng thu cân đối ngân sách của thành phố, góp phần quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Với phương châm đồng hành hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong đầu tư và trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2024, thành phố Yên Bái tiếp tục khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, khuyến khích đầu tư vào những lĩnh vực như phát triển quỹ đất thương mại, trung tâm dịch vụ tài chính ngân hàng, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp về thủ tục hành chính, đất đai.
Toàn huyện Yên Bình hiện có 117 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng nòng cốt trong vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, hàng năm huyện Bình đều tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, hội nghị gặp mặt, tặng quà, động viên cho người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán. Từ năm 2019 đến nay, huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 490 lượt người. Với kinh phí 245 triệu đồng, tổ chức 50 lượt thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín ốm đau, thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình người có uy tín qua đời, tổ chức cho 75 lượt người có uy tín tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, huyện cũng đã biểu dương khen thưởng 33 cá nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 3 bằng khen cho người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn. Thông qua các hoạt động thiết thực ý nghĩa, người có uy tín trên địa bàn huyện đã tích cực phát huy vai trò trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.
5 tháng đầu năm, tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho gần 10.600 lao động, đạt 52,8% kế hoạch. Toàn tỉnh có 4.097 lao động từ nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp, tuyển sinh đào tạo nghề cho 8.145 người. Có được kết quả này là nhờ tỉnh đã triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động, đặc biệt là tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để tư vấn đào tạo và giải quyết việc làm, xây dựng sàn giao dịch việc làm trực tuyến để kết nối với hệ thống giao dịch việc làm quốc gia, nhằm hỗ trợ cung cấp kịp thời thông tin đến người lao động và người sử dụng lao động, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, triển khai hiệu quả hoạt động của Quỹ Quốc gia về việc làm nhằm hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, tự tạo việc làm.
5 tháng qua, trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 6 người bị thương. tăng 3 vụ, tăng 1 người chết, tăng 4 người bị thương so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu do người tham gia giao thông không làm chủ tốc độ, nhận thức của một bộ phận người dân về luật giao thông đường bộ còn hạn chế. Một số công trình giao thông xuống cấp đã ảnh hưởng trực tiếp đến người tham gia giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, thời gian qua khi triển khai đề án phát triển giao thông nông thôn, huyện Yên Bình đã có những cách làm hết sức sáng tạo, linh hoạt, huy động sức dân để thực hiện tiêu chí giao thông trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cùng với sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, nhân dân Yên Bình đã chung tay đóng góp ngày công vật liệu, tiền mặt trị giá hàng trăm tỷ đồng để đường giao thông nối dài những miền quê. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Tuyến đường bê tông xi măng có chiều dài hơn 1,5 km, chạy vòng quanh thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Bình. Bao năm lầy lội, đi lại vất vả là thế, nay đã khang trang sạch đẹp. Người dân trong thôn, ngoài xóm đi lại trao đổi hàng hóa thuận lợi, giá cả được nâng lên, con em đi học không còn vất vả như trước. Chị Nguyễn Thị Hằng, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Bình cho biết.
Và sau khi là có cái dự án mở con đường này, bà con nhân dân ở đây là rất là phấn khởi, vì trước khi nó là con đường đất rất là lầy lội, rất là khó đi. Bây giờ sau khi là có cái phương án mở con đường này là bà con đều ủng hộ và đồng thời là đóng góp, vừa đóng góp vừa ủng hộ để làm cái con đường này. Từ khi làm con đường này xong là về nó rất thuận lợi, vì là giao thông rồi kinh tế nó phát triển lên ấy. Nên là bà con rất là phấn khởi.
Để có được tuyến đường của ý Đảng lòng dân, khi triển khai thực hiện thôn Hưng Lý cũng gặp không ít khó khăn, bởi ban đầu người dân chưa thông, chưa có sự đồng thuận. Nhưng được sự tuyên truyền vận động của chính quyền, chỉ sau một thời gian ngắn, toàn bộ tuyến đường đã được rộng mở, đặc biệt hơn không ai lấy tiền đền bù. Nhiều gia đình còn vận động con cháu làm ăn xa, đóng góp thêm kinh phí để xây dựng đường. Chị Phạm Thị Dịu, trưởng thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Bình cho biết.
Khi vận động bà con làm cái tuyến đường này, thì mới đầu thì cũng có một số bà con chưa hiểu được cái lợi ích của cái việc mở rộng tuyến đường. Thì cũng có một số bà con là cũng còn đang lăn tăn. Nhưng mà qua cái sự vận động của các ban ngành đoàn thể, của trưởng nhóm ở trong này, thì dần dần bà con hiểu được cái lợi ích của cái việc làm đường giao thông liên thôn. Thế là bà con thì rất ủng hộ, thì bà con rất là phấn khởi, đang có nguyện vọng là sẽ mở rộng đường 5 mét. Vừa qua chúng tôi cũng họp nhóm và bà con có ý định là xin sự hỗ trợ của nhà nước thì để bà con mở rộng thêm cái tuyến đường này thành tuyến đường 5 mét.
Với những cách làm sáng tạo, chú trọng công tác tuyên truyền để nhân dân đồng thuận hiến đất, góp công, góp tiền làm đường giao thông nông thôn, sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đại Đồng đã duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí 2 về giao thông. Đến nay, trên địa bàn xã có 2 tuyến đường với tổng chiều dài 9,2 km, bề rộng nền đường trên 6,5 m. Tất cả các tuyến đường đã được nhựa hóa và bê tông hóa. Đường trục thôn xóm và đường liên thôn có tổng chiều dài gần 9 km. Bề rộng nền đường trên 4,5 mét, tỷ lệ đường ngõ xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện, quanh năm đạt 100% được cứng hóa. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng, huyện Bình trao đổi thêm.
Phong trào làm đường giao thông nông thôn tại các thôn trên địa bàn xã được Đảng ủy, chính quyền địa phương rất là quan tâm, tập trung chỉ đạo. Và hàng năm thì đầu năm là Đảng ủy họp ra nghị quyết và giao cho ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện và đi xuống họp cùng các thôn đăng ký các tuyến đường theo nhu cầu của nhân dân. Thì đối với thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã theo sự chỉ đạo của huyện ủy, ban dân huyện Yên Bình, ủy ban xã chúng tôi sẽ cùng 5 thôn họp các tuyến tự quản và đăng ký vào danh mục các tuyến đường mở rộng 5 mét để tổ chức thực hiện theo nhu cầu của nhân dân.
Xây dựng huyện nông thôn mới trong 3 năm trở lại đây, mỗi năm huyện Bình đã huy động đầu tư được hàng trăm tỷ đồng vào phát triển giao thông nông thôn. Trong đó, chỉ tính riêng năm 2023, toàn huyện đã có trên 2.000 hộ gia đình, cá nhân đã hiến gần 72.000 m2 đất hoa màu và nhiều công trình kiến trúc trên đất để thực hiện 22 dự án về làm đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng, phục vụ xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Trong đó có cả đất sản xuất, tường rào xây, vật kiến trúc trên đất, đóng góp hàng chục tỷ đồng và hàng nghìn công lao động để mở rộng bê tông hóa trên 150 km đường giao thông. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng thuận của nhân dân các dân tộc, đến nay Yên Bình đã hoàn thiện hệ thống đường giao thông đáp ứng tiêu chí của huyện nông thôn mới. Giai đoạn từ 2020 đến 2023, trên địa bàn huyện Bình đã thực hiện được tổng số gần 500 km đường giao thông nông thôn với tổng mức đầu tư gần 450 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước trên 270 tỷ đồng, số tiền huy động được hợp pháp và nhân dân đóng góp đạt gần 180 tỷ đồng. Riêng 5 tháng đầu năm nay, phong trào làm đường giao thông nông thôn tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ ở huyện Bình với gần 41 km được bê tông hóa. Đặc biệt được sự đồng thuận trong nhân dân, người dân Yên Bình đã đóng góp trên 16 tỷ đồng để làm đường. Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị đến nay, tất cả 22 xã của huyện Bình đạt tiêu chí số 2 về giao thông giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ sở tiền đề quan trọng, góp phần để Yên Bình thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển và nâng cao đời sống của người dân.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,4 MHz. Thời gian qua, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên đã tích cực triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, kết hợp với nguồn lực từ các dự án, chương trình để triển khai kịp thời, đúng đối tượng, từ đó giúp nhân dân nâng cao đời sống và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, đưa Hồng Ca trở thành điểm sáng trong giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của huyện Trấn Yên.
Nằm cách trung tâm huyện Trấn Yên khoảng 40 km, xã Hồng Ca hiện có gần 1.500 hộ với trên 6.200 nhân khẩu. Với gần 90% đồng bào dân tộc thiểu số, xã còn 3 thôn đặc biệt khó khăn. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Hồng Ca đã thành lập ban quản lý các chương trình, đồng thời đảm bảo công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành xuống các thôn, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu. Do đó, các chương trình Mục tiêu Quốc gia được triển khai sâu rộng đạt hiệu quả cao. Ông Phạm Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Ca khẳng định.
Chúng tôi đã tập trung lãnh đạo và ban hành những cái nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ một cách kịp thời và phù hợp với lại cái điều kiện thực tế tại địa phương. Trong đó thì quan tâm đến cái công tác tuyên truyền vận động đối với người dân, mà đặc biệt là đối với người dân tộc thiểu số về thay đổi cái nhận thức rồi cái cách làm ăn đấy để thực hiện cái công tác giảm nghèo.
Do ít đất sản xuất, tuổi cao và nuôi thêm cháu nội đang tuổi ăn học, nên gia đình bà Nguyễn Thị Tranh ở thôn Bản Triềng thuộc diện hộ nghèo của xã. Cuối năm 2022, sau khi tham khảo mô hình trồng dâu nuôi tằm, ông bà đã chuyển đổi 5 sào đất nông nghiệp kém hiệu quả của gia đình và thuê thêm 7 sào đất soi bãi sang trồng dâu nuôi tằm. Được tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc cây dâu, chăn tằm theo hướng phương pháp mới, như cách phòng bệnh cho tằm, nuôi tằm trên nền nhà, sử dụng né ô vuông thay cho né tre truyền thống, làm tốt việc xử lý vệ sinh. Năm 2023, gia đình bà và các hộ khác thành lập nhóm chăn nuôi, được chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ về cây giống để mở rộng diện tích, phân bón né ô vuông, con giống khoa học kỹ thuật. Đến nay, gia đình bà Nguyễn Thị Tranh có 2,5 mẫu dâu. Năm 2023, từ trồng dâu nuôi tằm, gia đình bà đã thu về gần 70 triệu đồng và dự kiến năm 2024, bà Tranh thu về 100 triệu đồng từ trồng dâu nuôi tằm. Có nguồn thu ổn định giúp gia đình bà Tranh đã thoát nghèo và bà đã tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Bà Tranh vui vẻ cho biết.
Hiệu quả như vậy là làm ăn cũng thấy nhanh tiền lắm. Cho nên là gia đình cũng xin làm đơn xin thoát nghèo. Thế thì nhờ được cái chương trình này thì nói chung là nó bảo vệ cho cuộc sống gia đình cũng tạm ổn. Người ta cũng đến học hỏi. Mà bây giờ người ta cũng đang trồng dâu. Thì gia đình ông bà thì già rồi mà còn nuôi cháu ăn học thì được cái gia đình này các bác các cấp trên quan tâm đến gia đình nữa thì là gia đình cũng xin thoát nghèo mà rất phấn khởi.
Thấu hiểu cuộc sống vất vả, am hiểu phong tục văn hóa và sẵn có kiến thức về thêu thùa, may mặc của người Mông, cuối năm 2022 vợ chồng chị Vừ Thị Và ở thôn Hồng Lâu xã Hồng Ca đã vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn sản xuất kinh doanh của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện Trấn Yên để mở xưởng may trang phục người Mông. Nhờ áp dụng công nghệ thông tin trong may, bán hàng đã giúp sản phẩm của vợ chồng chị tiêu thụ được trong và ngoài tỉnh. Không những làm giàu cho gia đình mà chị Và còn giải quyết việc làm thường xuyên và truyền nghề cho 4 đến 12 thanh niên địa phương. Chị Vư Thị Và thôn Hồng Lâu xã Hồng Ca chia sẻ.
Để mà có thể tạo điều kiện cho bản thân mình phát triển hơn và cái gì nó cũng kiểu giữ gìn được cái bản sắc văn hóa của nhất là về bản thân của mình ấy. khi mà mở được một thời gian ngắn thì hai vợ chồng cũng có tuyển thêm một số bạn. Chủ yếu là các bạn là người thân ở trong gia đình thôi. Mình tạo điều kiện cho các bạn ấy kiểu cũng có thu nhập ở trong người thân trước đã. Đấy thì khi mà mở thì mở xong một thời gian thì cũng thấy là kiểu thu nhập của bản thân ổn định hơn á.
Tính đến năm 2019, tức là thời điểm đạt xã nông thôn mới, Hồng Ca còn 10,22% hộ nghèo. Để thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Hồng Ca đã lồng ghép các chương trình dự án, đồng thời huy động cả hệ thống chính trị cùng thực hiện, tiến hành rà soát tổng thể các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới đang thực hiện để xác định những chính sách phù hợp, từ đó đề xuất điều chỉnh theo hướng mở rộng các chính sách kích thích sản xuất, khuyến khích thoát nghèo để người dân khắc phục tư tưởng, trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo, làm cơ sở cho việc triển khai các chính sách giảm nghèo. Đặc biệt, nắm rõ được nguyên nhân nghèo và nguyện vọng của từng hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ cụ thể, sát thực, giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Ông Tráng A Sai, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Hồng Ca cho rằng.
Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn của xã, thì đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động người dân thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững và thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội để thực hiện các chính sách nó có hiệu quả đối với người dân trên địa bàn, giúp đỡ cho các hộ nghèo thoát nghèo bền vững, tạo được cái sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân dân đối với chủ trương chính sách của Đảng trên địa bàn của xã trong những năm qua đã thật sự là mang cái hiệu quả cho người dân, đặc biệt là các đối tượng hộ nghèo để thoát nghèo bền vững.
Để thực hiện có hiệu quả chương trình, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo đến được với người dân kịp thời đầy đủ, đồng thời khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người dân, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả chính sách, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng để sớm thoát nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, xã đã tranh thủ các nguồn lực phát huy nội lực tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ phát triển sản xuất, các chương trình văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, dân số, vay vốn tạo việc làm, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Ông Trần Quốc Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở số 1 Hồng Ca cho biết về nhiệm vụ tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về phân luồng nghề như sau.
Thì chúng tôi cũng đã kết hợp là tuyên truyền cho phụ huynh học sinh, tuyên truyền trên cái địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với phụ huynh của học sinh lớp 9, để các em trong cái độ tuổi từ 15 trở lên, lúc này thì các em bên cạnh việc là chọn con đường đi học trung học phổ thông, thì các em có thể lựa chọn cho mình một ngành nghề. Và thông qua cái định hướng tuyên truyền đó thì còn có thêm cái tiết hướng nghiệp, thì qua đó thầy cô giáo cũng giới thiệu các loại hình ngành nghề ở trong xã hội hiện nay, và trên cơ sở đó thì các em sẽ thấy rằng là mình phù hợp với nghề nào để các em chọn lựa.
Trên cơ sở nguồn vốn được giao trong giai đoạn 2021-2025, năm 2023, Hồng Ca đã phối hợp tổ chức hai lớp đào tạo ngắn hạn cho 60 lao động, lập dự án chăn nuôi trâu bò vỗ béo, dự án trồng dâu nuôi tằm cho 6 hộ nghèo và cận nghèo, truyền thông cho các đối tượng về bệnh tan máu bẩm sinh và khám sức khỏe cho người cao tuổi, tổng giá trị thực hiện gần 340 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hồng Ca còn lồng ghép thực hiện nhiều chương trình dự án khác như Nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình xây dựng nông thôn mới, vốn ngân sách huyện, tổng số tiền thực hiện là trên 20 tỷ đồng. Từ các chương trình dự án trên đã giúp người dân xã Hồng Ca phát triển vùng quế tập trung 2.550 ha, vùng tre bát độ 1.300 ha, vùng dâu nuôi tằm 18 ha, ngày càng có nhiều hộ chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, hạ tầng cơ sở được đầu tư đồng bộ. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày một khởi sắc, số hộ khá giàu ngày càng tăng, hộ nghèo thì giảm. Hết năm 2023, số hộ nghèo trên địa bàn xã còn 85 hộ, chiếm tỷ lệ 5,72%, số hộ cận nghèo còn lại 140 hộ, chiếm tỷ lệ 9,43%. Phấn khởi trước sự đổi thay của địa phương, chị Tráng Thị Nhà, trưởng ban công tác mặt trận thôn Khuân Bổ, xã Hồng Ca nói.
Sau khi thực hiện cái dự án giảm nghèo bền vững thì bà con nhân dân cũng đã được hỗ trợ các chương trình dự án như là hỗ trợ cây con giống và vật nuôi để đời sống bà con nhân dân được nâng lên. Và khi được nhận được cái chương trình này thì bà con nhân dân cũng đã được tập huấn họp thôn để triển khai rộng rãi cho bà con nhân dân. Thì bà con nhân dân cũng đã nhận thức được cách làm hai, tập trung trồng các cây chủ lực như là cây chi măng bát độ, cây quế để phát triển kinh tế, đời sống ổn định.
Việc tập trung đầu tư hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo mới thoát nghèo phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tiếp cận với các chính sách, đặc biệt là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo, chính sách vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, tạo nền tảng để người dân phát triển kinh tế, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu giảm nghèo trong năm 2024 và cả giai đoạn, Hồng Ca đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, khơi dậy ý thức vươn lên tự lập trong cuộc sống, việc họp xét đưa vào diện hộ nghèo, đảm bảo chính xác khách quan. Có kế hoạch khảo sát độ tuổi lao động và lao động hàng năm của các hộ nghèo và cận nghèo chưa có việc làm để tư vấn, giới thiệu việc làm và bảo lãnh cho vay vốn phát triển sản xuất, đào tạo nghề. Xã cũng tăng cường công tác khuyến nông, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, mở rộng các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống vốn kinh nghiệm làm ăn để giúp các hộ có thu nhập ổn định, sớm thoát nghèo, cận nghèo. Để hoàn thành mục tiêu, năm 2024, Hồng Ca phấn đấu còn 2,56% hộ nghèo, 5,37% hộ cận nghèo. Ông Hà Thanh Trương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Ca cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì địa phương xã Hồng Ca sẽ tập trung thực hiện các cái dự án giảm nghèo bền vững, thì căn cứ vào các cái điều kiện thổ nhưỡng cũng như là tập quán canh tác cũng như là cây chủ lực của địa phương để định hướng cho các cái hộ dân đủ điều kiện tham gia các cái dự án, thì địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan ban ngành giúp đỡ để hướng dẫn tuyên truyền cho nhân dân thực hiện các cái dự án này có những hiệu quả bền vững trên địa bàn xã Hồng Ca.
Hồng Ca đang dần đổi mới, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, hệ thống điện, đường, trường, trạm cơ bản đáp ứng được nhu cầu của bà con trong xã. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Tất cả nhờ những chính sách của Đảng và Nhà nước hợp lòng dân, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Những thay đổi đó đã mang lại diện mạo mới, sức sống mới cho quê hương Hồng Ca, củng cố niềm tin vững chắc của người dân đối với Đảng và Nhà nước, từng bước xóa dần khoảng cách giữa hộ giàu và hộ nghèo, giữa vùng thấp và vùng cao.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ngày thứ 7 chuyển đổi số là mô hình sáng kiến trong lĩnh vực chuyển đổi số vừa được phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái triển khai thực hiện. Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích cho nền tảng số. Từ đó góp phần phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo đúng tinh thần nghị quyết số 51 của tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Hiện nay, công tác chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Yên Bái nói chung và phường Nguyễn Thế Học nói riêng đang được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp cụ thể và thiết thực, từng bước thay đổi nhận thức của người dân về khái niệm chuyển đổi số, áp dụng các nền tảng số vào trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, để đưa các nền tảng số, ứng dụng số, hỗ trợ các hoạt động của người dân, từng bước nâng cao tỷ lệ công dân trên địa bàn đạt các tiêu chí công dân số. Việc triển khai mô hình sáng kiến ngày thứ 7 chuyển đổi số chính là việc làm thiết thực, phát huy được vai trò, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chuyển đổi số cộng đồng. Ông Bùi Ngọc Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết thêm về sáng kiến này.
Thông qua cái việc thực hiện mô hình ngày thứ 7 chuyển đổi số tại các tổ dân phố thì sẽ tạo điều kiện cho người dân trong cái việc mà tiếp cận kỹ năng số, và thông qua cái việc tổ chức các hoạt động trong ngày thứ 7 chuyển đổi số thì chúng tôi cũng sẽ có thể nâng cao cái tỷ lệ người dân được tập huấn về kỹ năng số trên địa bàn, đồng thời cũng có cơ hội được phối hợp với các cơ quan đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp viễn thông để giúp đỡ người dân trong cái việc mà tập huấn kỹ năng số và được thụ hưởng các ứng dụng số trên địa bàn. Việc xây dựng các tiêu chí công dân số để phù hợp với kinh tế số và chính quyền số, hạ tầng số cũng là một việc hết sức thiết thực quan trọng. Thế chính vì vậy là cái việc mà tổ chức mô hình sáng kiến ngày thứ 7 chuyển đổi số để phục vụ cho những cái nội dung như vậy. Ngay sau khi ra mắt mô hình tại tổ dân phố số 5 của phường Nguyễn Thái Học thì 14 tổ dân phố còn lại chúng tôi sẽ xây dựng chương trình và đi từng tổ dân phố. Nếu như vậy thì cũng sẽ tạo điều kiện cho công dân trên toàn địa bàn phường có cơ hội cùng với chính quyền địa phương để hoàn thiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan tới việc xây dựng phường chuyển đổi số nâng cao.
Ngày thứ 7 chuyển đổi số được phường Nguyễn Thái Học tổ chức triển khai vào các buổi tối thứ 7 hàng tháng theo hình thức cuốn chiếu, bắt đầu từ tháng 5 năm 2024 đến tháng 12 năm 2024. Tham gia chương trình, người dân sẽ được các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các tổ dân phố và các bộ cơ quan, đơn vị doanh nghiệp tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng trên nền tảng số như sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái, nền tảng sàn thương mại điện tử, nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa, hỗ trợ đăng ký chữ ký số cá nhân cho nhân dân, hỗ trợ cài đặt ứng dụng thanh toán điện tử VNPT Pay, Viettel Pay, hỗ trợ hướng dẫn sử dụng tài khoản VNeID trên cổng dịch vụ công quốc gia, hỗ trợ tạo tài khoản ngân hàng, đồng thời nhanh chóng giải đáp các thắc mắc của nhân dân trong công tác chuyển đổi số. Bà Chu Thị Phương Hoa, Tổ chuyển đổi số cộng đồng, tổ dân phố số 5, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho hay.
Là một cái thành viên ở trong cái tổ chuyển đổi số của tổ dân phố số 5 thì chúng tôi khi mà nhận được cái nhiệm vụ này thì chúng tôi đã từng thành viên chúng tôi đã xuống các cái hộ dân để chúng tôi vận động các hộ dân là tham gia cái chuyển đổi số và nhìn chung là nhân dân rất là phấn khởi và nhiệt tình tham gia hiểu được cái lợi ích của cái chuyển đổi số. Chúng tôi thấy cái chương trình là chuyển đổi số này đấy là rất là thiết thực và ý nghĩa với lại cái xu hướng thời đại bây giờ và làm sao là để đạt được cái mục tiêu là công dân số.
Để triển khai hiệu quả mô hình ngày thứ bảy chuyển đổi số, Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Trung tâm chuyển đổi số tỉnh, các đơn vị viễn thông, doanh nghiệp, các ngân hàng trên địa bàn. Ngay sau khi triển khai, chương trình đã nhận được sự ứng tích cực của đông đảo người dân trên địa bàn. Là một trong hàng trăm người dân của phường Nguyễn Thái Học được hỗ trợ cài đặt các tiện ích trên điện thoại thông minh để tiện trong giao dịch. Ông Nguyễn Chiến Thắng ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Trong quá trình sử dụng cho đến bây giờ thì phải nói là đa số là người dân người ta lại rất là muốn tiếp cận với lại cái chuyển đổi số. Đấy. Thế và nó có mang lại nhiều cái lợi ích cho người dân thì cho nên người ta cũng rất là phấn khởi. Thế và nhiều người ta cũng rất là muốn là được cài đặt. Mà ngay bản thân tôi thì tôi cũng thấy cái chuyển đổi số này rất là có lợi cho người dân. Cái thứ nhất là tiết kiệm thời gian. Cái thứ hai là đi chợ cầm cái điện thoại thôi, thanh toán nó rất là tiện. Đấy, nó rất là tiện. Thế rồi nhiều khi là mình vô tình mình quên không lộp tiền điện nên là tiền nước chẳng hạn thì người ta nhắc nhở kể cả tối mình ngồi mình chuyển được ngay. Cho nên tôi thấy cái này là rất là tiện.
Với những hoạt động thiết thực ý nghĩa, ngày thứ bảy chuyển đổi số sẽ từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng, đồng thời nâng cao các chỉ số xây dựng công dân số, phấn đấu xây dựng phường Nguyễn Thái Học đạt danh hiệu phường chuyển đổi số nâng cao trong năm 2024.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.